Bức thư thứ 6. Yêu cái đẹp thì càng hiểu rõ cái đẹp. Con gái yêu quý. Mẹ phát hiện con là cô gái rất thích làm đẹp. Ngay từ khi còn nhỏ, mẹ đã biết con thích soi gương, thích màu sắc tươi đẹp, thích những bộ quần áo đẹp. Khi mẹ không có ở nhà, con đã đi giày cao gót của mẹ. Sau khi con dần trưởng thành, con có yêu cầu rất cao đối với cách ăn mặc và kiểu tóc của mình. Xin chúc mừng con là một người yêu cái đẹp và thích làm đẹp. Nói đến cái đẹp, mẹ phải nói đến con công. Trên thực tế, con công là loài động vật đẹp nhất trên thế giới. Trước đây, chúng ta đến vườn bách thú để xem con công. Rất khó nhìn thấy con công xòe hết bộ lông tuyệt đẹp của nó. Thế là con trách mình, mặt chưa đủ đẹp và sặc sỡ, nên không thể thu hút con công đua sắc cùng với mình. Quả thật, chỉ có con công đực mới xòe ra bộ lông tự nhiên rực rỡ đủ màu sắc. Con công đực là đẹp nhất, còn con công cái thì không có được bộ lông đẹp như vậy. Trong cơ thể của con công đực tiết ra loại hormone giới tính, kích thích não phát ra chi lệnh mọc lông đuôi. Mùa xuân là thời kỳ hoạt động sôi động nhất của loài công. Con công đực thường xòe ra bộ lông đuôi trông rất đẹp với đủ các loại màu sắc và liên tục có những động tác nhảy nhót trông rất bắt mắt, thể hiện vẻ đẹp và sức hấp dẫn của mình đối với con cái, để từ đó thu hút con công cái. Cho nên trong ấn tượng của chúng ta, thời điểm con công đẹp nhất chính là khi lông đuôi dựng đứng lên và xòe rộng ra, khoe màu sắc. Trong khi đó, con công cái lại căn cứ vào mức độ thể hiện vẻ đẹp của con đực để lựa chọn bạn giao phối. Yêu cái đẹp, trước tiên cần phải hiểu rõ cái đẹp. Điều này liên quan đến ý nghĩa thông thường về thẩm mỹ. Vậy thẩm mỹ là gì? Nhà phát minh nổi tiếng Edison từng nói, phương thức biến đổi của một số vật chất khác nhau khi vừa nhìn thấy bằng mắt, thì trong lòng lập tức có thể đoán được chúng là đẹp hay xấu, không cần phải suy xét. Đây chính là tính trực giác của thẩm mỹ. Cái được gọi là trực giác thẩm mỹ chính là cảm nhận trực tiếp về hình thái của cái đẹp, là sự nắm vững tổng thể đối với một đối tượng thẩm mỹ. Thông thường, nó bao hàm 3 tầng lớp nghĩa. 1. Là chỉ cảm nhận thẩm mỹ có tính trực giác, tính trực quan, tức là toàn bộ quá trình thẩm mỹ được tiến hành trong cảm nhận hình tượng, cụ thể và trực tiếp. 2. Là tiến hành cảm nhận đối tượng thẩm mỹ xuất phát từ tổng thể toàn cục, chứ không phải cảm nhận một cách vụn vặt, lẻ tẻ. 3. Là niềm vui cảm quan thẩm mỹ được sinh ra trực tiếp, chứ không phải là suy nghĩ lý trí và phán đoán logic. Kiểu tính trực quan này xuyên suốt trong toàn bộ hình thái cảm nhận thẩm mỹ. Quan điểm thẩm mỹ mang đặc điểm thời đại mạnh mẽ. Ví dụ, ở thời đại mà mẹ trưởng thành, người ta thường nói đến cái đẹp hoàn chỉnh, cái đẹp thống nhất. Còn trong xã hội hiện nay, người ta lại suy tôn cái đẹp cá tính, cái đẹp tùy ý. Thời kỳ dậy thì là giai đoạn đẹp nhất trong quá trình nhân sinh. Con người ta trong thời kỳ dậy thì yêu nhất cái đẹp và muốn thể hiện nhất cũng chính là cái đẹp. Đồng thời trong giai đoạn này, cũng hình thái nhân sinh quan và thế giới quan, vì vậy có cách nhìn nhận đúng đắn, phù hợp hơn đối với cái đẹp là rất quan trọng. Nếu trong giai đoạn này con người không hình thành một quan điểm lành mạnh, đúng đắn, thì sẽ tạo ra một tác động vô cùng quan trọng đối với cuộc đời sau này. Do sự hạn chế về nhận thức và kiến thức của thiếu niên thời kỳ dậy thì, nên quan điểm thẩm mỹ khó tránh khỏi xuất hiện sự khác biệt. Thông thường sẽ có những biểu hiện sau. Thứ nhất, theo đuổi cái đẹp của bản thân. Trong thời kỳ dậy thì, các nam nữ thiếu niên luôn luôn chú ý đến chiều cao, cân nặng, sự đẹp xấu của mình, thích soi gương, rất chú ý đến những lời nhận xét đánh giá của người khác về bản thân mình. Vì vậy, các con luôn chú trọng đến cách ăn mặc, có thể xuất hiện tư tưởng chạy theo mốt thời trang, theo đuổi trào lưu mới. Các bạn nữ sẽ nhịn ăn để giữ gìn vóc dáng, xuất hiện tâm lý chán ăn. Nhưng rốt cuộc cái đẹp thực sự là gì thì các con lại không nắm rõ. Thứ hai, theo đuổi cái đẹp của bạn khác giới. Sự phát triển của cơ thể đã kích thích cảm giác thần bí đối với bạn khác giới. Các con bắt đầu chú ý và quan tâm đến bạn khác giới ở xung quanh. Trong suy nghĩ của mình, bắt chước theo những hình tượng vương tử Bạch Mã và công chúa Bạch Tuyết của mình. Có một số học sinh vì chịu ảnh hưởng của văn hóa phẩm độc hại dẫn đến sai lầm về nhận thức thẩm mỹ, không phân biệt thật giả, đẹp xấu, thiện ác, dễ dẫn đến rất nhiều hậu quả không tốt. Thứ ba, theo đuổi cái đẹp của thần tượng. Học sinh trung học hay sùng bái lời nói hành động của thần tượng, coi thần tượng là người ủy thác tinh thần của mình, nhưng lại không hề biết làm cách nào để tận hưởng. Hơn nữa, thần tượng trong thế giới này cũng mắc sai lầm. Nếu các em không có khả năng phân biệt đúng sai, sẽ dễ dẫn đến hành vi sai lầm. Cho nên, quan điểm thẩm mỹ của các con thời kỳ dậy thì cần phải được hướng dẫn. Hôm nay, mẹ muốn chia sẻ cùng con một vài quan điểm thẩm mỹ đơn giản, giúp con xây dựng ý thức thẩm mỹ lành mạnh phát triển. Một thứ đồ đẹp hay không đẹp chủ yếu được quyết định bởi sự phối kết hợp của bản chất và màu sắc môi trường cùng với điều kiện nóng lạnh của thời tiết. Trong khi đó, nhìn một người đẹp hay không đẹp thì lại khác. Lấy nữ giới làm ví dụ, trước tiên thị giác của mọi người sẽ hướng vào khuôn mặt của cô ấy, tiếp đến sẽ quan sát cách ăn mặc và trang điểm của cô ấy, sau mới tìm hiểu hành động cử chỉ, lời nói, từ đó mới từng bước đánh giá được mức độ vẻ đẹp của cô ấy. Như vậy, mọi người thông qua hình thức bên ngoài, lời ăn tiếng nói, phẩm chất đạo đức và các yếu tố khác để tạo ra một ấn tượng về thẩm mỹ. Cái đẹp chính là một khái niệm rất rộng, quan trọng chính là chân, thiện, mỹ. Cùng với sự thay đổi của thời đại, cảm nhận thẩm mỹ của mọi người cũng có những thay đổi rất lớn. Trong khi đó, những thay đổi này đồng thời cũng ảnh hưởng đến thế hệ của các con. Tiêu chuẩn của thẩm mỹ bắt đầu mơ hồ, còn xu hướng cá tính hóa bắt đầu mạnh lên. Môi trường xã hội cởi mở khiến cho thanh thiếu niên trở nên bạo dạn và chủ động, dám tuyên bố mình có bản sắc thẩm mỹ riêng so với nền văn hóa chính thống hiện nay, dám bày tỏ sự theo đuổi thẩm mỹ khác với mọi người. Khi các sự vật hiện tượng mới mẻ, khác lạ xuất hiện, các con luôn tỏ ra hứng thú đầu tiên. Bên cạnh đó, đồng thời với cảm nhận thẩm mỹ ngày càng phong phú và đa dạng, nhấn mạnh việc theo đuổi thẩm mỹ cá tính riêng đã trở thành tiêu chí của thế hệ các con hiện nay. Đối với điều này, mẹ không dễ dàng phê phán cảm nhận thẩm mỹ của các con. Cảm nhận thẩm mỹ mang tính tiêu khiển rõ rệt, nhưng mẹ hy vọng trong đời sống học tập sau này, con có thể duy trì được cá tính của mình, bản sắc của mình, yêu cái đẹp nhưng không dễ dàng tùy tiện chạy theo trào lưu, đồng thời tận hưởng cái đẹp trong quá trình yêu cái đẹp. Cái đẹp là sự thống nhất cao độ giữa cái đẹp bên ngoài và vẻ đẹp bên trong. Cái đẹp bên ngoài bao gồm vẻ đẹp hình thức cơ thể và cử chỉ điều bộ. Cái đẹp bên ngoài của con người như khuôn mặt, ngũ quan, cao thấp, béo gầy đều do trời sinh. Trong trường hợp thông thường thì không thể thay đổi. Trong khi đó, cái đẹp cử chỉ điệu bộ như ăn mặc, đi đứng, phong cách, hành động, lời nói đã phản ánh phẩm vị thẩm mỹ của con người. Nó có thể được thay đổi nhờ nỗ lực của bản thân, gia đình, nhà trường và xã hội. Cái đẹp bên trong chỉ tâm hồn đẹp, nhân cách đẹp, tinh thần đẹp, bao gồm tư tưởng, phẩm chất đạo đức, học thức, tư dưỡng. Nó có thể được bồi dưỡng, nâng cao thông qua nỗ lực học tập sau này. Đối với một con người mà nói, cái đẹp bên trong mới là quan trọng nhất. Vì thế, mẹ khuyên con gái cần luôn chú ý đến vẻ đẹp bên trong, không ngừng bồi dưỡng nâng cao cái đẹp bên trong của mình. Một con người nếu chỉ có vẻ đẹp bên ngoài mà không có nét đẹp bên trong thì đấy chỉ là vẻ đẹp giả tạo. Có lẽ con vẫn còn nhớ, có lần chúng ta đứng đợi một người bạn của mẹ ở một khách sạn 5 sao cao cấp. Một quý cô ăn mặc thời trang, không biết vì lý do gì đã xảy ra cãi cọ với nhân viên phục vụ. Hơn nữa lại còn cao giọng chửi mắng. Mặc dù quý cô đó rất xinh đẹp, tuy nhiên sau khi chứng kiến sự bất lịch sự của cô ta, sẽ không có ai bảo đó là một quý cô xinh đẹp nữa. Khi đó mẹ nhìn thấy con nhíu mày, phát hiện con đã hiểu thái độ phản cảm đối với quý cô kia. Bởi vì chúng ta đều ghét những cô gái bất lịch sự như vậy. Làm thế nào để vun đắp vẻ đẹp bên trong? Là học sinh, nhất định con gái phải vun đắp cho mình tình yêu tổ quốc, tôn trọng và chấp hành nghiêm kỷ cương, pháp luật, theo đuổi chân lý, quan tâm đến tập thể, giúp đỡ mọi người, chính trực thẳng thắn, không sợ gian khổ nguy hiểm, không mưu cầu lợi ích cá nhân, dũng cảm cống hiến cho xã hội, hiểu biết về văn hóa, văn minh, lễ nghĩa. Mẹ khuyên con tham gia nhiều hơn vào thực tiễn xã hội và tăng cường rèn luyện, tiếp thu những sự vật đẹp, mới, có con mắt phân biệt tốt xấu, tăng cường tu dưỡng thẩm mỹ, nâng cao năng lực về thẩm mỹ. Mẹ không phản đối con chú ý đến vẻ đẹp bên ngoài, bởi vì mẹ cũng giống con, đều muốn mình có vẻ ngoài xinh đẹp. Điều này cũng thể hiện sự tôn trọng đối với người khác. Là học sinh, làm cách nào để có vẻ ngoài xinh đẹp? Các con nên ăn mặc trang nhã, trang điểm nhẹ nhàng, thanh lịch, tự nhiên, cần toát lên vẻ đẹp của tuổi thanh xuân, đồng thời càng cần phù hợp với độ tuổi và vị trí của mình, giản dị, chú ý tiết kiệm, phù hợp với điều kiện kinh tế, cần kết hợp điều kiện của bản thân, phát huy điểm mạnh, hạn chế điểm yếu, cần ngăn nắp, chỉnh tề, sạch sẽ, có lợi cho sức khỏe, cần chú ý đến sự hòa hợp với môi trường xung quanh, không nên tỏ ra khác người, dị hợm. Nói tóm lại, học sinh trung học cần thể hiện một vẻ đẹp lành mạnh, trong sáng, tràn đầy sức sống của tuổi thanh xuân. Mẹ rất tự hào về vẻ đẹp của con gái, ý thức về cái đẹp của con, đó chính là vẻ đẹp sẵn có. Nhưng điều quan trọng hơn là những kiến thức thẩm mỹ về sau này của con. Vì vậy, khi nói năng cũng cần nghĩ đến cái đẹp, nhất định phải hiểu cái đẹp. Đặc biệt cần nhìn nhiều sự vật đẹp, như thế sẽ càng ngày càng đẹp hơn. Trong cuộc sống, mẹ đã chú ý những lúc con xem tivi, con thường hay bình luận đến cách trang điểm và ăn mặc của người dẫn chương trình. Khi con vẽ tranh, con luôn chú ý đến việc phối lên hình vẽ những đồ trang sức gì. Khi lựa chọn các đồ dùng hàng ngày hay văn phòng phẩm phục vụ cho học tập, con đều có chủ kiến của riêng mình. Thậm chí, hàng ngày khi bước ra cửa, nhất định con sẽ lựa chọn đôi giày phù hợp nhất. Mẹ cảm thấy vui vì con đã bắt đầu có gu thẩm mỹ của riêng mình. Tuy nhiên, làm thế nào để nâng cao kiến thức thẩm mỹ cũng rất quan trọng, bởi vì con sẽ lớn, vai trò vị trí của con sẽ thay đổi, trạng thái cuộc sống của con cũng sẽ thay đổi. Trong khi đó, sự thay đổi của môi trường xã hội và xu hướng văn hóa ngày càng nhanh, càng nhiều. Cho nên, việc không ngừng nâng cao quan điểm thẩm mỹ của mình là điều rất quan trọng. Nó đòi hỏi mỗi người phải tích cực trau dồi, học hỏi. Ở đây, mẹ muốn chia sẻ với con một vài kinh nghiệm. Khi mẹ học trung học, học sinh được yêu cầu đi giày thể thao đến lớp. Một hôm, để làm đẹp, mẹ đã đi một đôi giày thời trang rất điệu đến lớp. Kết quả mẹ đã bị giáo viên phê bình. Việc đó mặc dù đã trôi qua rất nhiều năm nhưng luôn ảnh hưởng đến mẹ. Bởi vì bắt đầu kể từ đó, mẹ đã hiểu rõ một đạo lý. Cái đẹp phải phù hợp với môi trường sống. Còn một lần khác, mẹ đeo một chiếc đồng hồ rất đẹp để thể hiện một chút trước các bạn cùng lớp. Khi chưa tan học, mẹ đã cố ý giơ đồng hồ ra trước mặt để cho các bạn ngồi phía sau biết thời gian. Kết quả cũng bị thầy giáo phê bình. Khi đó, mẹ chỉ cảm thấy hơi có một chút xấu hổ. Nhưng bây giờ nghĩ lại, mẹ thấy hành động của mình rất ấu trĩ. Khi đã trưởng thành, quan điểm thẩm mỹ của mẹ đã thay đổi. Mẹ không còn dựa vào đôi giày mới hay chiếc đồng hồ đẹp để thể hiện giá trị của bản thân nữa. Mẹ mong muốn cái đẹp của mình sẽ được vun đắp cả bên ngoài lẫn bên trong. Sau này, do điều kiện công tác, mẹ đã tiếp xúc với rất nhiều thứ đẹp, từ việc chụp những bức hình đẹp, đến việc đeo đồ trang sức bằng vàng bạc châu báu để mang lại cảm giác thỏa mãn cho bản thân. Mẹ còn được tham gia những chương trình quảng cáo mỹ phẩm, đồ trang sức, được đọc rất nhiều sách báo, tạp chí của nước ngoài. Nhờ đó, tầm nhìn của mẹ đã được mở rộng, thẩm mỹ quan cũng theo đó mà phát triển, và mẹ đã có được một lập trường rõ ràng về cái đẹp. Bắt đầu từ năm ngoái, nghe theo lời chỉ dẫn của một pháp sư, tập yoga sẽ làm cho tuổi tác của con người dừng lại. Mẹ tham gia luyện tập yoga. Mẹ biết rằng, lão suy là quy luật cơ bản của nhân loại, không có cách nào thay đổi được. Nhưng yoga có thể khiến cho tâm hồn của con người bình an. Vì vậy, người tập yoga có thể có được vẻ đẹp của sự ung dung bình thản. Trạng thái thả lỏng và bình hòa của con người sẽ làm chậm các bước tiến của tuổi tác. Từ kinh nghiệm cuộc sống của mẹ, có thể chứng minh một điều. Cái đẹp xuất phát từ tâm hồn là cái đẹp hoàn mỹ. Hơn nữa, nắm được nghệ thuật thưởng thức cái đẹp là điều quan trọng nhất. Cái đẹp là một loại sức mạnh. Muốn nâng cao thẩm mỹ quan, con hãy nắm vững những điều dưới đây. Thứ nhất, hiểu rõ điểm mạnh, điểm yếu của bản thân mình. Thứ hai, giữ gìn những mặt thuần khiết nhất, tự nhiên nhất của bản thân. Thứ ba, suốt đời theo đuổi việc bảo vệ môi trường. Thứ tư, không bao giờ làm cho mình nổi trội trong đám đông, khoe mẽ quá mức. Thứ năm, nắm được những kiến thức cơ bản về mỹ thuật. Thứ sáu, thường xuyên tham quan các nhà bảo tàng, nhà mỹ thuật và triển lãm để mở rộng tầm mắt. Thứ bảy, không bỏ qua bất kỳ một cơ hội học tập nào. Thứ tám, học tập kiến thức trong sách vở. Thứ chín, luôn duy trì lòng hiếu kỳ và trí tưởng tượng. Thứ mười, không ngừng nâng cao yêu cầu đối với bản thân. 11. Tìm kiếm cho mình tấm gương và động lực để phấn đấu. 12. Thay đổi khẩu vị thưởng thức. 13. Thường xuyên gần gũi và tiếp xúc với thiên nhiên. 14. Hưởng thụ niềm vui, sự khoan khoái và thuần khiết do âm nhạc mang lại. 15. Duy trì sự quan sát và sức thấu hiểu luôn mới mẻ. 16. Chú trọng chi tiết. 17. Sự hài hòa là sức mạnh cơ bản của cái đẹp. 18. Không dựa vào vật chất để xây dựng hình tượng về cái đẹp, chú trọng sự cảm nhận về vẻ đẹp tinh thần. 19. Triệt để xóa bỏ cách nhìn nhận về cái đẹp đua đòi hay chơi trội. 20. Giữ vững phẩm vị của bản thân. 10 gợi ý dành cho cha mẹ. Cổ vũ con mạnh dạn tìm hiểu và yêu cái đẹp. Xóa bỏ khoảng cách trong quan niệm thẩm mỹ với con cái. Không nên tùy tiện xét đoán, phê phán nhận thức thẩm mỹ của con cái. Không nên chối bỏ những ý kiến của con về hình thức của cha mẹ, nên tiếp thu những ý kiến đúng đắn của con. Tìm hiểu những tiêu chuẩn thẩm mỹ của thời đại mới và sẵn sàng đón nhận nó. Đưa ra những ý kiến của mình đối với những hành vi thẩm mỹ không xác đáng của con trẻ. Cùng con cái tận hưởng niềm vui về cái đẹp, ví dụ như đi du lịch, nghe nhạc, xem triển lãm tranh. Đưa con đi xem các cuộc triển lãm tranh ảnh, thưởng thức tinh hoa vẻ đẹp của các nước. Đừng tiếc lời khen ngợi những hành vi đẹp của con. Xây dựng hồ sơ về sự trưởng thành tốt đẹp của con trẻ, ví dụ như là album ảnh, sổ lưu niệm, nhật ký. Bức thư thứ 7. Giúp con vượt qua thử thách. Con gái thân yêu, khi mẹ viết bức thư này cho con, chúng ta vừa mới từ Nhật Bản trở về. Mùa đông ở Tokyo rất lạnh, tuyết dày và rất đẹp. Nhưng đẹp nhất là hình ảnh của con gái mẹ trên sân băng. Đó cũng là lần đầu tiên con tham gia thi đấu ở một giải trượt băng nghệ thuật quốc tế. Thật lòng, trước khi con bước vào thi đấu, mẹ rất lo lắng. Mẹ sợ cơ thể con không thích nghi được với cái rét âm 10 độ trên sân băng. Mẹ sợ con bị ngã, bị thương trong khi thi đấu. Cũng sợ con bị ảnh hưởng tâm lý, không dám thi đấu hết mình. Thế nhưng, kết quả là con đã xuất sắc thể hiện được bản lĩnh của mình, giành được kết quả cao trong thi đấu. Sau đó, con đã nói với mẹ rằng con không hề sợ hãi, vì con đã có sự chuẩn bị kỹ càng. Quan trọng hơn, con là một cô bé không sợ thử thách. Hơn nữa, con có thái độ rất lạc quan trước mọi khó khăn. Con yêu, trong cuộc sống có rất nhiều thử thách giống như là trượt băng. Lần thử đầu tiên, chưa có kinh nghiệm, điều kiện bên ngoài rất khắc nghiệt, khả năng thất bại hoàn toàn có thể xảy ra. Thế nhưng, nếu con có sự chuẩn bị tâm lý kỹ càng giống như kỳ thi trượt băng lần này, thì đó đã là thành công bước đầu rồi. Nam nữ thiếu niên ở tuổi dậy thì, do được trải qua quá trình phát triển, trưởng thành về tâm lý, sinh lý, sớm muộn cũng sẽ gặp phải thử thách. Mà thái độ khi đối mặt với thử thách sẽ quyết định sự thành bại của mỗi người từ trong thử thách. Trải qua thử thách, chính là bài học tất yếu của sự trưởng thành. Một khi thử thách là tất yếu trong cuộc sống, vậy thì mỗi người chúng ta đều phải học cách tiếp nhận thử thách. Những người làm cha làm mẹ không thể suốt đời che chắn gió mưa bão táp của cuộc đời cho các con được. Vì vậy, để cho con tự đối mặt với thử thách của cuộc đời chính là bài học của tất cả các bậc cha mẹ. Đã có một nhà tâm lý học nổi tiếng phát biểu rằng, thử thách đối với con trẻ chưa chắc đã phải là một việc không tốt. Vấn đề ở chỗ, thái độ của chúng đối với thách thức như thế nào. Vì thế, cũng giống như các bậc cha mẹ khác, mẹ sẽ rất đau lòng, nhưng đồng thời cũng sẽ cắn chặt răng để cho con phải nếm một chút cay đắng, chịu một chút gian khổ. Tuy rằng việc bảo vệ con cái là thiên chức của cha mẹ, nhưng dạy cho con biết cách tự bảo vệ mình mới là trọng trách của những đấng sinh thành. Cha mẹ cần dạy cho con cái biết cách làm thế nào để khi đối mặt với khó khăn mà mặt không biến sắc, tim không đập mạnh. Làm thế nào để phát huy trí tuệ của mình vượt qua khó khăn? Làm thế nào để đối mặt với sai lầm của bản thân? Làm thế nào để tự động viên mình? Vân vân và vân vân. Trong cuộc sống sau này, con có thể gặp phải rất nhiều thử thách. Thử thách trong cuộc sống, thử thách trong học tập, trong đời sống giao tiếp xã hội, trong tình bạn, tình yêu. Con hãy mỉm cười đón nhận mọi thách thức. Đó chính là cơ hội để con rèn luyện ý chí. Hãy tin tưởng rằng mẹ sẽ là chỗ dựa vững chắc của con trong suốt cuộc đời. George Washington, tổng thống đầu tiên của nước Mỹ nhiệm kỳ 1789-1797. Khi còn nhỏ, ông đã có trí thông minh khác thường. Ông rất hiếu kỳ. Bất luận là sự vật hiện tượng gì, ông đều đưa ra rất nhiều câu hỏi tại sao. Cha của ông là một người làm vườn, rất yêu thích cây cỏ, hoa lá. Trong những loài thực vật mà cha ông mua về trồng, có mấy cây anh đào, thuộc loại cây rất hiếm ở đó. Vì vậy, chúng được chăm sóc rất cẩn thận và phát triển rất tươi tốt. Một hôm, Washington đi ra vườn, ông nhìn thấy cây anh đào cành lá sum suê, tươi tốt. Trong đầu bỗng nảy ra một suy nghĩ. Cây mọc tốt như vậy, không chừng bên trong thân cây có chứa đựng một phép màu. Hãy bổ nó ra xem sao. Thế là ông Washington bèn vớ lấy cây rìu, ra sức bổ vào cây anh đào, mong muốn chặt đứt thân cây để tìm kiếm câu trả lời ở bên trong. Thế nhưng, cây chặt gãy rồi mà chẳng hề tìm thấy cái gì ở trong đó cả. Washington bắt đầu cảm thấy rất hoảng sợ. Khi cha của ông trở về, nhìn thấy cây anh đào bị chặt gãy, bèn tức giận quát lớn. Ai đã làm việc này, ta nhất định sẽ đánh cho nó một trận. Mặc dù rất sợ hãi, nhưng Washington đã đến trước mặt cha và nói rằng, cha ơi, cây anh đào là do con đã chặt đó ạ. Thấy con thành khẩn nhận lỗi, cơn giận của người cha phút chốc đã xua tan. Hơn nữa, ông còn lớn tiếng nói với mọi người trong nhà rằng, chúng ta cần phải học tập Washington, học tập tinh thần dũng cảm và thái độ thành khẩn nhận lỗi của nó. Câu chuyện trên đã cho chúng ta thấy rằng, các bậc cha mẹ không nên nóng vội trách mắng mỗi khi con mình mắc khuyết điểm. Hãy để cho con trẻ được quyền sai lầm. Mẹ sẽ học thật tốt bài học này. Nếu như một ngày nào đó con có mắc phải sai lầm, mẹ cũng sẽ cho con cơ hội mắc lỗi và sửa chữa lỗi sai của mình. Lúc đó, sự hiểu biết, thông cảm giữa mẹ con mình là vô cùng quan trọng. Mẹ sẽ cố gắng bình tĩnh để nghe con nói, giúp con tìm ra nguyên nhân của sai lầm và động viên con sửa chữa lỗi sai đã mắc phải. Sai lầm không đáng sợ, điều đáng sợ là không biết mình sai ở đâu. Như vậy sẽ không bao giờ sửa sai được. Ngoài việc có lòng tin và quyết tâm đối mặt với thử thách, còn cần phải có phương pháp giải quyết. Nếu gặp phải thách thức thật sự, điều kiện tất yếu để vượt qua thử thách chính là tự động viên mình. Có một câu nói rất hay là sự tự khích lệ mạnh mẽ chính là điều kiện tiên quyết của thành công. Trong cuộc thi Marathon quốc tế tổ chức ở Mexico năm 1972, một vận động viên người da đen bị thương ở đầu gối chân trái. Mặc dù vậy, anh vẫn quyết tâm chạy về tới đích. Khi vận động viên này về tới đích, thì các vận động viên khác đã kết thúc cuộc thi và về nghỉ từ trước đó rất lâu rồi. Với người vận động viên đó, điều quan trọng không phải là thành tích, mà chính là anh đã về tới đích. Khi trả lời phỏng vấn của nhà báo, điều gì đã đem lại sức mạnh để anh có thể chạy về tới đích? Anh đã nói rằng, tôi chỉ luôn nói với bản thân mình rằng, nhất định phải chạy về tới đích. Tinh thần tích cực động viên bản thân của người vận động viên đó đã được tất cả mọi người có mặt vô cùng hoan nghênh. Sự đau đớn do vết thương là điều không may đối với một vận động viên. Thế nhưng, vận động viên da đen đó do biết tự khích lệ mình hoàn thành nhiệm vụ nên đã giành được sự tôn trọng của mọi người. Điều đó còn quan trọng hơn cả danh hiệu quán quân của cuộc thi, bởi vì anh đã chiến thắng khó khăn, cũng chính là chiến thắng được bản thân mình. Trong hiện thực cuộc sống, một người biết cách tự động viên sẽ luôn phát huy được mọi sức mạnh tiềm ẩn trong mình, tạo nên những kỳ tích vượt qua khả năng của chính mình. Ngược lại, một người không biết cách tự động viên thì cho dù có sẵn trong mình những phẩm chất tốt đẹp bẩm sinh cũng không thể khai phá được tiềm lực của bản thân mình, thậm chí còn có thể lâm vào bước đường cùng. Khích lệ có thể khiến bạn có một trái tim kiên cường để đối mặt với thử thách. Vì vậy, mẹ mong rằng hằng ngày con hãy tự động viên mình làm được, đồng thời ghi lại tất cả những kinh nghiệm và thành tích của mình trong suốt thời gian trưởng thành. Như vậy, con có thể tự tin với chính bản thân, với tương lai của mình. Cuộc đời không bao giờ bằng phẳng, thách thức và thất bại luôn đi cùng chúng ta. Thế nhưng, mẹ luôn tin tưởng rằng, lửa thử vàng, gian nan thử sức, mà tổ chức tâm lý càng vững vàng, càng ổn định, sẽ càng đạt được sự chín chắn trong xử lý mọi tình huống của cuộc đời. Trên thực tế, yếu tố tâm lý hoàn toàn có thể rèn luyện được. Mẹ đã nghiên cứu nhiều tài liệu sách vở có liên quan đến vấn đề này. Dưới đây là những điều con có thể tham khảo. Thứ nhất, học được cách nhìn nhận chính mình, biết cách phát huy sở trường, né tránh sở đoản, biết tìm ra cái mà mình không có, đánh giá đúng sở trường và ưu điểm của bản thân, có thể chọn được bước đột phá, thúc đẩy tâm lý của bản thân theo chiều hướng tốt, tìm được điểm yếu và thiếu sót mới biết được những trở ngại chủ yếu của bản thân trong quá trình phát triển, biết cách bắt đầu từ chính mình, tiến hành rèn luyện và sửa chữa có trọng điểm để hoàn thiện và phát triển bản thân, biết cách mổ xẻ chính mình để tìm được khởi điểm của việc tự rèn luyện tâm lý cho mình. Thứ hai, học cách nỗ lực tạo ra môi trường không khí xung quanh. Mẹ mong rằng con hãy nỗ lực xây dựng mối quan hệ và môi trường tốt đẹp trong học tập, công tác, sinh hoạt, phát huy lớn nhất sự ảnh hưởng tốt đẹp của thế giới bên ngoài đối với bản thân, dựa vào sự thuận lợi khách quan để thúc đẩy trạng thái tâm lý, phát triển và nâng cao tố chất tâm lý của bản thân. Thứ ba, học được cách động viên bản thân tự hoàn thiện. Tự động viên mình chính là điều kiện tất yếu để vượt qua thử thách. Không ngừng tự khích lệ bản thân tiến tới những mục tiêu tốt đẹp là điều kiện tiên quyết để có được thành công. Điều đó yêu cầu chúng ta phải đặt ra kế hoạch, đề ra những mục tiêu và yêu cầu ngày càng cao, đồng thời chủ động tìm ra những điểm yếu trong tâm lý của mình, tích cực tìm tòi những biện pháp hữu hiệu để tấn công, khắc phục những nhược điểm đó. Thứ tư, học để biết cách linh hoạt, rèn luyện, giúp cải thiện trạng thái tâm lý, tố chất sinh lý, tiến tới đạt được mục đích thay đổi và cải thiện tố chất tâm lý của bản thân mình. Ăn uống khoa học, rèn luyện thể dục, điều trị bằng thức ăn và thuốc thang đều là thể hiện của việc tự mình thay đổi trạng thái tâm lý, tăng cường chức năng sinh lý, tiến tới cải thiện tố chất tâm lý. Cuối cùng, mẹ muốn nói với con về vấn đề cảm xúc, bởi vì nó cũng liên quan đến việc bồi dưỡng tố chất tâm lý. Vấn đề cảm xúc của thiếu niên ở lứa tuổi dậy thì chủ yếu thể hiện ở chứng hay ưu phiền, cảm xúc không ổn định, tâm lý nghịch phản và hành vi mang tính công kích, do ảnh hưởng sự phát triển nhanh chóng của cả tâm lý và sinh lý. Vì vậy, sau khi bước vào thời kỳ dậy thì, việc học được cách điều tiết cảm xúc, bồi dưỡng trí lực cảm xúc là điều vô cùng quan trọng đối với tất cả nam nữ thiếu niên. Quá trình điều tiết cảm xúc cơ bản bao gồm điều tiết sinh lý, điều tiết trải nghiệm cảm xúc, điều tiết hành vi, điều tiết nhận thức và điều tiết quan hệ giao tiếp. Việc điều tiết và khống chế cảm xúc cần phải bắt đầu từ việc bồi dưỡng thái độ sống lạc quan cho chính bản thân mình. Cho dù gặp phải khó khăn và thử thách như thế nào, cũng đều phải đối mặt với nó bằng thái độ tích cực, lạc quan, tin tưởng là vấn đề nhất định sẽ được giải quyết. Từ đó dũng cảm đối mặt với hiện thực, nỗ lực tiến thủ, không bao giờ thất vọng, tràn đầy tin tưởng và hy vọng vào tương lai. Với thái độ lạc quan như vậy, sẽ sinh ra cảm xúc tích cực. Còn đừng quên giữ cho mình một sự cân bằng và nhiệt tình thích đáng. Cân bằng là một loại cảm xúc. Nó có thể duy trì và nâng cao hiệu suất học tập, công tác, đẩy nhanh nhịp độ một cách thích hợp, có thể khiến cho cuộc sống càng có tiết tấu và hứng thú. Người biết cách điều chỉnh mình sẽ là một người sống có lý trí và sống lâu. Con gái thân yêu, con hãy luôn ghi nhớ. Trên thế giới này, mọi người đều có sự khác biệt, mọi người đều hữu dụng, mọi người đều có tài. Con cần biết tin tưởng vào bản thân, nên khích lệ bản thân, hãy dũng cảm đối mặt với thử thách và thất bại. Điều tiết cảm xúc của mình, dùng trí tuệ và tố chất tâm lý tốt đẹp để học tập, sinh hoạt và trưởng thành. Mẹ luôn tin tưởng và kỳ vọng ở con. 10 gợi ý dành cho cha mẹ. Kể cho con nghe về sai lầm mà cha mẹ từng mắc phải, cách thừa nhận sai lầm, giải thích cho con biết vì sao cha mẹ lại mắc phải sai lầm đó, và nói cho con biết cách làm như thế nào để tránh mắc lại những sai lầm lần thứ hai. Đứng trước những thử thách của con cái, không được áp dụng những biện pháp quá khích, hãy cùng con tìm ra nguyên nhân của thất bại. Biết cách khích lệ con, tạo áp lực cho con một cách vừa phải, đúng lúc. Tham gia vào việc phân tích những điểm mạnh, điểm yếu của con. Không dùng biện pháp so bì để tạo áp lực cho con trẻ. Luôn làm chủ cảm xúc của bản thân, lấy đó làm gương cho con noi theo để tự rèn luyện, bồi dưỡng năng lực làm chủ cảm xúc. Nên thường xuyên gặp gỡ, trao đổi với các chuyên gia tâm lý, tìm ra đối sách để giải quyết vấn đề, giúp con vượt qua mọi trở ngại về tâm sinh lý. Cho phép con được phạm sai lầm, nhưng cần phải tìm ra nguyên nhân, quyết không để con phạm sai lầm tương tự lần thứ hai. Biết cách xóa bỏ khoảng cách với con cái, cố gắng học hỏi và lắng nghe để trở thành người bạn tâm tình của con. Khi thấy con có tiến bộ trong học tập và giao tiếp ứng xử, không nên hà tiện lời khen ngợi.